là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Yên Bái quy hoạch du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với các sản phẩm du lịch chất lượng cao.
Huyện Yên Bình có 7 mã vùng trồng được cấp cho các loại cây trồng chủ lực.
Cảnh báo trang fanpage giả mạo ứng dụng Yên Bái S.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực liên kết giữa các hợp tác xã trong phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm nông sản. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái có cũ lội ngược dòng từ vị trí thứ 40 năm 2020 lên vị trí thứ 27 năm 2021 và tiếp tục lọt top 15 trên 63 tỉnh thành phố theo bảng công bố chỉ số chuyển đổi quốc gia năm 2022. Để đạt được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã triển khai chiến lược về tận địa phương tới từng người dân, từ các cơ quan đơn vị nhà nước đến cộng đồng dân cư, thôn bản, xã phường, mọi người đều đóng góp vào cuộc tổng tiến công chuyển đổi số. Nếu như Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu tiên thực hiện chuyển đổi số, hoàn thành 24 trên 24 mục tiêu chỉ trong 3 tháng, thì Sở Giáo dục cũng xuất sắc thí điểm thành công 2 trường học đạt 100% nhiệm vụ chuyển đổi số. Tại cấp cộng đồng, Yên Bái nằm trong top 3 tỉnh thành lập được tổ chuyển đổi số cấp xã, cấp thôn 100%. 94,7% hộ gia đình có điện thoại thông minh, 100% cấp huyện có hệ thống tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Yên Bái trở thành tỉnh thứ 6 toàn quốc có hệ thống Telegas đến cấp xã.
Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái vừa được phê duyệt, du lịch được xác định là mục tiêu phát triển thành ngành kinh tế quan trọng, sản phẩm du lịch chất lượng cao. Quy hoạch nêu rõ, phát triển du lịch xanh bản sắc hấp dẫn trở thành ngành kinh tế quan trọng, đưa du lịch Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực Tây Bắc với thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc hấp dẫn ấn tượng. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư xây dựng hai khu du lịch có quy mô lớn, đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí khu du lịch quốc gia, gồm khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà và khu du lịch quốc gia Mù Căng Chải. Cùng với đó, đầu tư phát triển sân golf tại khu vực Hồ Thác Bà trên địa bàn các huyện Lục Yên, Yên Bình, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf khu vực Hồ Đầm Hậu, xã Bình Quân, xã Vân Hội, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.
Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt từ cuối tháng 6 2022, khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh được thành lập, đi vào hoạt động, công tác này đã đạt nhiều kết quả. Trong đó, ngoài đưa 4 vụ án vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, trong năm khởi tố 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 8 bị can là cán bộ đảng viên. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngoài phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, hàng năm sẽ phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ đảng viên và những người có trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Chấn vừa triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Năm 2024, huyện Văn Chấn dự kiến gọi 199 công dân nhập ngũ, trong đó quân đội là 165 công dân, công an 34 công dân. Huyện đã giao chỉ tiêu gọi khám sức khỏe cho 777 công dân, xét duyệt hồ sơ 310 công dân. Thời gian tổ chức khám sơ tuyển tại xã thị trấn xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2023, tổ chức khám tuyển tại huyện xong trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Tổ chức xác minh lai lịch chính trị, hoàn chỉnh và xét duyệt hồ sơ công dân nhập ngũ năm 2024 xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2023. Tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và công dân tham gia công an nhân dân trước ngày 8 tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Chấn yêu cầu các ngành thành viên bám sát địa phương để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các xã thị trấn, đồng thời phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Cùng với việc làm tốt công tác khám tuyển, các địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú đối với các đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.
Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm giúp các cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn chủ động tích cực hướng dẫn người dân xây dựng mã số vùng trồng. Trong đó, tổ chức nhiều lớp tập huấn để tuyên truyền hướng dẫn cho các cán bộ cấp xã và các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân về các nội dung có liên quan đến mã số vùng trồng. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối với Ủy ban Nhân dân các xã Đại Minh, Tân Hương, Hán Đà, Bạch Hà xây dựng và hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp 4 mã số vùng trồng cho các cây trồng chủ lực trên địa bàn gồm 4 hecta bưởi Đại Minh tại xã Đại Minh, 20 hecta lúa tại xã Tân Hương và Bạch Hà, 5 hecta chè tại xã An Đà. Như vậy đến thời điểm này toàn huyện Yên Bình đã có 7 mã số vùng trồng được cấp cho các loại cây trồng chủ lực tại 6 xã với tổng diện tích là 33 hecta, gồm 5,7 hecta bưởi Đại Minh, 1,1 hecta bưởi Diễn, 1,2 hecta cam V2 và 20 hecta lúa và 5 hecta chè.
Nhằm tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ngày 28 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023 với sự tham gia của 10 đội đến từ 9 đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 121 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia hội thi, các đội cùng trải qua 3 phần thi gồm giới thiệu tóm tắt về cơ quan, đơn vị, địa bàn, thi kiến thức và xử lý tình huống, giới thiệu tuyên truyền mô hình hoạt động hiệu quả ở đơn vị địa phương mình bằng hình thức sân khấu hóa. Các phần thi thể hiện kiến thức hiểu biết của các đội về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, chức năng, vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố và mỗi cán bộ chiến sĩ trong triển khai công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Các đội đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đối với người dân, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn mới, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống của người dân, mang dấu ấn, nét đặc sắc của từng đơn vị và địa phương. Hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức nhằm phổ biến tuyên truyền về rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi xuất sắc.
Đối với những gia đình có trẻ nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh thì đó không chỉ là gánh nặng về kinh tế mà tính mạng của mỗi đứa trẻ mắc bệnh luôn bị đe dọa bởi bất cứ lúc nào. Vì vậy, khát khao được chữa lành cho những trái tim nhỏ bé ấy luôn là mong mỏi của mỗi gia đình, của mỗi y bác sĩ và của cả cộng đồng. Đó cũng là lý do 15 năm qua, chương trình Trái tim cho em tiếp tục hành trình đến với nhiều địa phương trong cả nước. Con bị tim bẩm sinh nên khi biết chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gia đình anh Nguyễn Văn Hồng, xã Biên Sơn, huyện Văn Yên đã lặn lội từ 5 giờ sáng về thành phố để kịp giờ khám cho con. Dù vất vả, nhưng niềm hy vọng trái tim của cô con gái lớn sẽ được chữa lành đã trở thành động lực để vợ chồng anh Hồng vượt gần 100 km tìm đến với chương trình. Anh Nguyễn Văn Hồng, xã Biên Sơn, huyện Văn Yên xúc động nói.
Do cái hoàn cảnh khó khăn nên là gia đình không có điều kiện để đưa cho cháu đi Hà Nội khám. Thế là hôm nay nhận được cái tin nhắn ở trên hệ thống điện thoại thì tôi cũng tranh thủ thời gian đưa cháu xuống đây khám ạ. Bởi vì được khám miễn phí, đi khám này thì nó bớt đi chi phí kinh tế rất nhiều ạ.
Niềm khát khao mong mỏi của anh Hồng cũng là khát vọng của rất nhiều gia đình có con bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Từng bước qua cửa tử, nên hơn ai hết, em Nguyễn Thị Em, học sinh lớp 8, trường trung cơ sở Nguyễn Du, hiện đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, rất khát khao có một trái tim khỏe mạnh. Giờ đây, niềm mong mỏi ấy đang dần trở thành hiện thực nhờ chương trình Trái tim cho em do Quỹ Tấm Lòng Việt thực hiện. Em Nguyễn Thị Em, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay được các nhà thầy trợ cho khám sàng lọc tim, con cảm thấy rất vui, kỳ vọng mong muốn là được khỏi bệnh ạ, và được vui vẻ như các bạn.
Không giấu nổi những giọt nước mắt vì lo lắng cho đứa con, chị Nhẫn đỡ đầu, chị Trần Thị Minh Huệ, trưởng phòng y tế, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái tâm sự.
Hôm nay thì cũng có cái chương trình khám tim cho trẻ em ấy, thì chúng tôi cũng rất là may mắn là chuẩn bị cho cháu để đưa cháu đi khám. Thế và cũng mong là cái bệnh của cháu thì có thể là cũng sẽ được chữa trị và để cho cháu duy trì cái cuộc sống và cũng học tập như các bạn khác. Thật sự thì cũng được nghe các bác sĩ nói là cái bệnh của cháu thì cũng rất là khó. Tuy nhiên thì vẫn có cái phương pháp để chữa trị, chứ không phải là không. Thế nên là cũng mong là cùng với nhà nước, cộng đồng, xã hội hoặc là các cái chương trình như thế này thì có thể là chữa trị được cho cháu để cháu có một cái sức khỏe tốt hơn. Chỉ mong là cháu cứ duy trì được cái sức khỏe tốt và duy trì được sự sống thôi là chúng tôi cũng cảm thấy rất là mừng thôi.
Đây là lần thứ 3 chương trình đến với Yên Bái và là lần thứ 2 được tổ chức với quy mô lớn. Chương trình khám sàng lọc lần này, tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận có các triệu chứng biểu hiện nghi mắc tim bẩm sinh đều được chương trình tư vấn để được phẫu thuật tim. Sau 1,5 ngày, chương trình đã khám được gần 900 trẻ, phát hiện 11 trẻ cần can thiệp, 5 trẻ có chỉ định can thiệp tim mạch, 18 trẻ cần theo dõi thêm. Các trường hợp có chỉ định can thiệp phẫu thuật và hoàn cảnh khó khăn được chương trình Trái tim cho em hướng dẫn làm hồ sơ để được điều trị miễn phí. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Cũng có một cái không may là phần lớn những cái trường hợp mà mắc bệnh tim bẩm sinh như vậy thì lại rơi vào những cái trường hợp mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên là chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí của Quỹ Tấm Lòng Việt cũng như là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là một cái chương trình rất là có ý nghĩa, đã giúp cứu chữa cho rất là nhiều những cái em bé mà bị bệnh tim bẩm sinh, cũng như là đặc biệt là cái hoàn cảnh của các bạn ấy khó khăn, và cũng đã chữa lành được cho gần như là hầu hết tất cả những cái trường hợp mà bệnh tim bẩm sinh mà được phát hiện bởi chương trình.
Tây Bắc mùa này thật đẹp, nhưng đẹp hơn cả có lẽ chính là tấm lòng của những người làm chương trình Trái tim cho em. Đây là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp thực hiện từ tháng 10/2008. Trải qua hành trình 15 năm trên khắp các địa phương trong cả nước, chương trình đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 6.500 bệnh nhân, tổ chức 87 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 150.000 trẻ em ở các vùng miền còn khó khăn của đất nước, giúp các em có cơ hội được phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh để có được trái tim khỏe mạnh, có sức khỏe để có thể học tập, lao động, có cuộc sống tươi đẹp hơn.
Thời gian gần đây, lợi dụng uy tín của ứng dụng công dân số InBS, trên mạng xã hội đã xuất hiện trang fanpage giả mạo InBS để đăng tải các thông tin mang tính chất câu view, câu like. Cán bộ đảng viên và nhân dân cần nêu cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội. Ứng dụng công dân số InBS được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ tháng 5/2023, với hơn 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng, chiếm hơn 35% dân số toàn tỉnh. Đây là kênh giao tiếp và cung cấp các tiện ích thiết thực và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Việc có cá nhân tổ chức lợi dụng mượn tên và giả mạo ứng dụng công dân số InBS đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ứng dụng, đồng thời tạo cơ hội để những phần tử xấu đăng tải những thông tin xấu độc chống phá đảng nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, đại sứ Pháp đã rời Niger khoảng 1 tháng sau khi chính quyền quân sự ra lệnh trục xuất ông. Theo hai nguồn tin an ninh, đại sứ Pháp Sylvain Nhité đã lên máy bay đến Cộng hòa Chad. Văn phòng Tổng thống Pháp tại Paris cũng xác nhận thông tin này. Mối quan hệ giữa Pháp và Niger, quốc gia vốn là thuộc địa của Pháp, đã trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7. Cuối tháng 8, chính quyền quân sự lên nắm quyền đã cho đại sứ Pháp 48 giờ để rời khỏi nước này với cáo buộc hành động của Pháp đi ngược lại với lợi ích của Niger. Pháp không công nhận chính quyền quân sự ở Niger, do đó Paris phớt lờ mọi cảnh báo, khẳng định mọi tuyên bố của chính quyền này là không có giá trị pháp lý, đồng thời yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đại sứ nước này sẽ về nước sau khi ông này và các nhân viên bị bắt làm con tin trong đại sứ quán. Ông Macron cũng khẳng định sẽ rút toàn bộ binh lính Pháp khỏi Niger vào cuối năm nay. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14, tức Quốc hội Triều Tiên đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng sau 2 ngày làm việc tại lễ đường Mansudae. Theo tờ Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, kỳ họp lần này đã thảo luận về một số kế hoạch sửa đổi bổ sung một số nội dung của Hiến pháp Triều Tiên. Trong đó đáng chú ý nhất là một số nội dung bao gồm những điều khoản xác định vị trí của lực lượng hạt nhân trong hệ thống quốc phòng và nguyên tắc các hoạt động nhà nước liên quan đến xây dựng lực lượng hạt nhân. Bản sửa đổi cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình để ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ hòa bình khu vực và toàn cầu. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng lực lượng hạt nhân của nước ông sẽ được bảo tồn và tăng cường như tài sản chiến lược lâu dài mà không ai được phép coi thường bất cứ lúc nào. Nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, do đó Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định sẽ cải thiện tình hình bằng cách tiếp tục mở cửa thị trường, tăng cường hợp tác đa quốc gia và tăng khả năng thu hút vốn nước ngoài. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, tuyên bố này được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra tại cuộc họp của các lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản ngày 7 tháng 9. Ông Tập nhấn mạnh giá trị của việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 và cho biết nước này đã trở thành đối tác thương mại lớn của hơn 140 quốc gia và khu vực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông cũng bày tỏ mong muốn tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương mà Nhật Bản và nhiều nước trong khu vực là thành viên. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ trích các động thái gần đây của Mỹ hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc với lý do an ninh. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại chủ nghĩa bảo hộ và chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại. Chính phủ Pakistan đã yêu cầu hơn 56.000 trường học đóng cửa từ ngày 28 tháng 9 đến hết tuần này do bùng phát dịch bệnh, viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ quy mô lớn. Hãng tin AFP đưa tin, tỉnh đông dân nhất Pakistan là Punjab đã ghi nhận hơn 357.000 trường hợp mắc bệnh viêm kết mạc kể từ đầu năm tới nay. Chính quyền Pakistan đã thông báo yêu cầu các trường học đóng cửa của các lớp học kể từ thứ Năm, theo đó cho phép hàng triệu học sinh ở nhà. Bệnh viêm kết mạc có thể lây lan nhanh qua tiếp xúc bằng tay, ho và hắt hơi. Các triệu chứng phổ biến là mắt đỏ, ngứa và tiết dịch. Phát ngôn viên Sở Giáo dục tỉnh Punjab cho biết việc thông báo tạm dừng các lớp học là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh đau mắt đỏ lây lan. Thưa quý vị và các bạn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được xem là giải pháp quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người dân. Tại tỉnh Yên Bái đã có nhiều chương trình chính sách hỗ trợ các địa phương phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó xác định vai trò quan trọng của các hợp tác xã và thúc đẩy liên kết giữa các hộ nông dân thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa tăng cường liên kết với doanh nghiệp để hình thành và phát triển chuỗi bền vững.
Hợp tác xã măng tre Bát Độ Hưng Khánh, huyện Trấn Yên vào mỗi vụ ngày thu mua hàng chục tấn măng tươi cho người dân địa phương và một xã phụ cận với vùng nguyên liệu hơn 400 ha. Địa điểm thu mua đặt ngay tại trung tâm vùng trồng tre măng nên việc vận chuyển thu mua có nhiều thuận lợi. Măng được người dân thu hoạch sơ chế ban đầu đến đâu, được hợp tác xã thu mua phân loại rửa sạch đến đó. Người dân nhận tiền ngay sau khi cân măng đã tạo được sự tin tưởng, yên tâm mở rộng quy mô trồng măng. Sở dĩ làm được điều này là vì hợp tác xã đã xây dựng được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp và công ty thu mua. Ông Phạm Ngọc Lâm, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm.
Là một thành viên của coi là Liên minh hợp tác xã tỉnh, được Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng chỉ dẫn và dẫn dắt coi là hợp tác xã coi là được còn là liên kết theo nhiều là công ty. Thứ nhất là được hỗ trợ phân bón này, rồi là cây giống trồng mới này, và liên kết theo chuỗi này tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như là công ty Yên Thành, coi là có cái nguyên liệu là hợp tác xã thu mua của bà con, xong vận chuyển bán cho công ty cổ phần Yên Thành. Nay thì sang năm 2 năm gần đây, thì công ty Yên Thành thì lại có công ty Mayaki của Nhật. Thì là nằm tại địa bàn xã Hưng Khánh thì hợp tác xã chỉ đứng ra coi là thu gom mua của bà con rồi vận chuyển xuống công ty Mayaki.
Sợi dây liên kết theo chuỗi giá trị từ người nông dân đến hợp tác xã và doanh nghiệp. Theo đó, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp đứng ra trực tiếp thu mua sản phẩm cho nhân dân, đảm bảo định về giá cả kịp thời với thời vụ. Người dân trồng măng thu hoạch theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng, và doanh nghiệp thì đầu tư công nghệ dây chuyền sản xuất đảm bảo bao tiêu được hết các vùng nguyên liệu, đồng thời hỗ trợ một phần phân bón, giống, tập huấn kỹ thuật sơ chế ban đầu cho người dân. Chính sự liên kết này đã giúp người dân ổn định sản xuất, hợp tác xã có lợi nhuận và doanh nghiệp sản xuất được những sản phẩm chất lượng phục vụ cho xuất khẩu. Anh Hà Đình Cường, thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh cho biết.
Từ ngày có hợp tác xã, ống bán rất là tiện lợi và ngày nào cũng bán được như bây giờ. Trước thì không được như thế mà bây giờ có hợp tác xã rồi, bán rất là dễ dàng và rất là thuận lợi cho bà con.
Về phía doanh nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Kiên Định, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yamakazaki Việt Nam, đơn vị liên kết với hợp tác xã măng tre Bát Độ Hưng Khánh cho biết.
Để thu mua và tiêu thụ cái sản phẩm măng Bát Độ cho bà con nhân dân ấy, thì tỉnh Yên Bái như là huyện Trấn Yên rất là quan tâm đến cái vấn đề phát triển sản phẩm theo chuỗi, gắn kết giữa người nông dân, giữa các tổ hợp tác xã và đến doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ. Công ty chúng tôi là đơn vị chế biến xuất khẩu cái sản phẩm măng Bát Độ này trực tiếp sang thị trường Nhật Bản. Thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh, của huyện, là gắn kết cái sự liên kết chuỗi giữa công ty với các cái hợp tác xã cung cấp nguyên liệu cho công ty và gắn kết với bà con nhân dân.
Là điển hình trong xây dựng chuỗi liên kết tại huyện vùng cao Trạm Tấu, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trạm Tấu hiện đang thu mua chè San Tuyết Phình Hồ cho người dân tại địa phương. Với lợi thế là giống chè nổi tiếng có chất lượng thơm ngon, vùng chè San Tuyết Phình Hồ có diện tích trên 200 ha, tương đương khoảng trên 300.000 gốc chè đang cho thu hoạch trên 200 tấn chè búp tươi mỗi năm. Để nâng cao giá trị cho cây chè, thông qua các chương trình dự án hỗ trợ, các thành viên hợp tác xã và người dân trong vùng đã được chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc, thu hoạch chè, nhằm vừa nâng cao được năng suất vừa bảo vệ được cây chè cổ. Để tăng tính gắn kết giữa vùng nguyên liệu và sản xuất nhằm tạo ra sản xuất chế biến sâu ngay tại địa phương, hợp tác xã đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành đặt nhà máy sản xuất chè ngay tại vùng nguyên liệu để sản xuất chế biến chè. Nhờ đó không chỉ tạo thêm công ăn việc làm cho người dân mà còn giúp nâng cao giá trị cho búp chè San Tuyết, giảm chi phí các khâu trung gian cho hợp tác xã và doanh nghiệp. Ông Giàng A Lầu, giám đốc hợp tác xã cho biết.
Hiện nay là cái vùng chè của chúng tôi là vùng chè tiêu chuẩn hữu cơ nên là bà con họ cũng rất hiểu là vùng chè này là vùng chè sạch nên là họ làm cũng rất là bảo vệ cái chất lượng nên là khách hàng họ uống thì họ rất là thích để chế biến sản xuất làm theo cái công nghệ mới để sản xuất hết những cái vùng chè để bán cho trong nước và bán cho nước ngoài để các nước bạn có biết hưởng về những cái sản phẩm chè này của Phình Hồ.
Một điểm nổi bật trong xây dựng chuỗi liên kết trong sản phẩm chè ở Phình Hồ là có sự tham gia tích cực của ngành khoa học. Hợp tác xã đã vận động các thành viên tích cực tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc chè San hữu cơ. Cùng với địa phương và Viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè San Tuyết Phình Hồ. Sản phẩm cũng được tỉnh Yên Bái chấm đạt tiêu chuẩn 3 sao theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Điều này có ý nghĩa rất lớn góp phần xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm chè. Đây là cơ sở để địa phương bảo vệ được vùng chè, sản phẩm chè được chứng nhận đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường châu Âu. Có thể thấy, các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp ở địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy được vai trò trợ giúp kinh tế, hộ phát triển. Một số hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong quản lý và sản xuất kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị bền vững. Các hợp tác xã tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, góp phần đa dạng hóa các ngành nghề, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi cũng cần nhận diện những thách thức đặt ra đối với các hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã ở các huyện vùng cao, đó là khó khăn về cơ sở vật chất đầu tư cho sản xuất. Một số hợp tác xã năng lực quản lý còn hạn chế, lao động mang tính thời vụ. Do đó, ngoài sự chủ động để tạo ra những sản phẩm sạch thân thiện với môi trường, mang thương hiệu của riêng mình, các hợp tác xã rất cần quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, tạo điều kiện hợp tác xã phát triển, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận chung kết US Open 2023 giữa Inter Miami và Houston Dynamo, Inter Miami trong ngày không có sự phục vụ của Lionel Messi đã chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2, tan mộng đoạt cú đúp danh hiệu. Sau 10 phút đầu chơi cân bằng với đối thủ Inter Miami, dần lép vế hoàn toàn. Phút 24 hậu vệ phải Dorsey dâng cao xâm nhập vòng cấm đón đường truyền của đồng đội rồi sút bóng tung nóc lưới Inter Miami. Hơn 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Houston Dynamo. Người điền tên lên bảng điện tử là Bassitt với cú sút 11m thành thông. Sang hiệp 2, Houston Dynamo trùng xuống nhường lại thế trận cho Inter Miami. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Inter Miami chỉ giúp họ có bàn danh dự phút bù giờ thứ nhất nhờ công của Martinez. Chung cuộc, Houston Dynamo đánh bại Inter Miami 2-1 để lần thứ hai trong lịch sử vô địch US Open Cup. Đây là kết quả xứng đáng cho những gì mà đội khách đã thể hiện trong trận này. Tâm điểm vòng 3, Carabao Cup là màn so tài giữa Newcastle và Man City. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến phút 53, Joelinton có pha đột phá dũng mãnh trước khi tung ra đường truyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Man City, giúp Alexander Isak đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Stefan Ortega. 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Đứt mạch toàn thắng, Man City dừng bước ở vòng 3 Carabao Cup và sớm tan mộng giành cú ăn 4 ở mùa giải năm nay. Cũng tại vòng 3 Carabao Cup, các đội bóng lớn gồm Arsenal, Liverpool cùng Chelsea đều giành quyền đi tiếp với những chiến thắng nhọc nhằn. Ở vòng 3 Carabao Cup, Chelsea tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến phút 51 khi Cole Palmer xử lý bình tĩnh rồi kiến tạo tinh tế cho Nicholas Jackson dứt điểm nhẹ nhàng ghi bàn cho Chelsea. Tương tự Chelsea, Arsenal cũng giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Brentford. Pháo thủ được đối phương tặng quà từ phút thứ 8. Eddie Nketiah tận dụng hoàn hảo đường truyền về của thủ môn đội chủ nhà rồi kiến tạo cho Renenson lập công. Giành quyền đi tiếp vào vòng 4 Carabao Cup còn có câu lạc bộ Liverpool. Đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp nhập cuộc chậm để Leicester trong thủng lưới từ phút thứ 3. Mãi đến phút 48, Cody Gakpo mới gỡ hòa từ đường kiến tạo của tân binh Ryan Gravenberch. Sau đó, vào các phút 70 và 89 là các siêu phẩm của Di Munich, Szoboszlai và Diogo Jota, Liverpool hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số 3-1 để giành quyền đi tiếp.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to, ngày có lúc có mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.